莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2018, từ phòng game của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú ngày hôm nay.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh, cảm ơn anh đã cố gắng chúng ta nối đường dây được với trong nước. Dạ vâng. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý khán thính giả, chương trình đã thực hiện trễ đi mất gần 20 phút là lý do không những chúng ta ăn Tết ở ngoài này mà trên đường dây điện thoại Viễn Liên nó cũng ăn Tết. Bây giờ chúng tôi mới nói chuyện được với người khách mời. Dù sao chăng nữa, tôi vẫn có một niềm hãnh diện riêng vì ước nguyện một chiến sĩ không quân đã thêm một lần được thực hiện qua châm ngôn không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Xin được gửi lời chào đến một người rất là thân mến với tôi, rất là can cường. Hiện tại tôi nghĩ ông đang ở Hà Nội. Xin gửi lời chào đến nhà giáo, giáo sư Nguyễn Vũ Mạnh Hùng. Thưa nếu ông Vũ Mạnh Hùng nghe được tôi.
Dạ vâng, tôi có nghe. Tôi xin kính chào anh Phan Đình Minh và tất cả các ban biên tập của đài Sài Gòn Dallas và các vị quý khán giả trên nghe đài. Và
thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng, hôm qua tôi liên lạc với thầy để ta thực hiện chương trình ngày hôm nay, nhưng mà vì đường dây điện thoại tôi không biết vì thế nào bây giờ tôi mới liên lạc được với ông. Tôi có hỏi ông có biết tôi là ai không, thì ông làm cho tôi vui lắm. Ông nói là tiếng ai như tiếng cánh đồng mây, anh Minh phải không? Anh làm cho tôi nhớ lại chuyện thiếu phụ Nam Sương trong truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. Tôi vẫn còn sống anh, thưa anh Vũ Mạnh Hùng, anh đang ở Hà Nội. Điều suy nghĩ của tôi, điều nhận xét của tôi về chỗ anh ở có đúng không thưa anh Hùng?
Dạ vâng ạ.
Anh, tôi biết là chúng ta vào những cuối tuần cuối năm của năm con gà, và anh là một nhà giáo, có những chuyện gì dĩ nhiên là anh đã mất dạy rồi, những cái chuyện gì năm qua về các giới trẻ, những em trẻ, tôi sẽ đề cập đến vấn đề nhà giáo của anh. Có điều gì chúng tôi cần biết về tình hình giáo dục ở trong nước? Người ta nói là nền giáo dục ở trong nước đang nằm chết lâm sàng. Chết lâm sàng là chết thế nào thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Dạ vâng ạ, thưa anh, là cái nền giáo dục thì do cái chương trình giáo dục nó bị áp đặt, mà theo tôi là nó không có dạy và đào tạo con người, mà nó đào tạo theo những cái chương trình mà mà nói thật là từ khi mà tôi đi dạy thì tôi đã nhận ra, tức là cái đào tạo không phải đào tạo con người mà đào tạo dân nô lệ đấy, và nó hiện nay tình trạng nó xuống cấp thì thê thảm lắm rồi. Và nó không là cái ngành giáo dục thì cũng làm nằm trong một cái bối cảnh chung lịch sử của cái đất nước này, nó có nhiều ngành, ngành nào nó cũng thế cả, nhưng mà trong đó có ngành giáo dục thì đúng là xuống cấp ngày một thê thảm. Và
từ ngày thầy đi dạy cho đến thầy ngày thầy mất dạy bao nhiêu năm thưa thầy Hùng?
À, tôi báo cáo anh là tôi giảng dạy tất cả là 17 năm, và sau đó thì tôi chống tham nhũng từ những cái năm 86, 87, và thì trước đó thì cũng bị đình chỉ giảng dạy mất mấy tháng. Đấy, và sau đó thì tôi lại tiếp tục quay trở lại giảng dạy, họ chẳng có lý do gì để mà kỷ luật tôi được cả. Thì là tôi là thực ra làm theo cái tiếng hô của đảng anh, chống tham nhũng, đảng ngô thì mình là một cái công dân sống cái chế độ và đảng ngô, đảng lãnh đạo đảng ngô thì mình cũng phải làm thôi, mình phải vạch ra những cái tiêu cực tham nhũng trong cái giáo dục đấy. Thì thì khi mà tôi vạch ra thì người ta cũng đình chỉ công tác tôi mấy tháng, sau đó thì người ta lại phải giả lại cho tôi, thì tôi tiếp tục giảng dạy cho tất cả là được 17 năm. Sau đó tôi tiếp tục lại chống tham nhũng nữa, và sau đó thì người ta tìm cách vu cáo nọ kia các thứ, cái những cái tôi tố cáo rằng bao nhiêu tỷ nó không làm. Trong đấy anh nhớ là có 192 cái bằng gọi là bằng trái phép của cao đẳng đấy, tức là cấp bằng một cấp và bằng một cách nó trái phép, trái pháp luật như thế. Rồi cuối cùng và tất cả các cái chuyện về tham nhũng, về tiền bạc công quỹ, rồi lừa đảo, rồi tệ nạn, tôi cũng nêu ra tất cả các vấn đề của tôi nêu ra thì đã được thanh tra chính phủ kết luận rồi, nhưng mà người ta không làm. Và ngay cả cái việc mà người ta kỷ luật tôi, thanh tra chính phủ đã kết luận là không có cái cơ sở đấy, thế là nhưng mà họ cũng không có làm, không có xử lý cho đến giờ thế thôi. Thế là tài sản tham nhũng thì không bị thu hồi, mà hành vi tham nhũng thì không bị xử lý, người chống tham nhũng thì vẫn bị tru cấp đó. Và cho đến giờ thì người ta bắt tôi về hưu, nhưng mà tôi bảo tôi chưa đến theo hồ sơ thì tôi chưa đến tuổi về hưu đấy, cho nên là tôi bảo giải quyết cho tôi những cái việc mà tôi khiếu nại và tố cáo đã được thanh tra chính phủ kết luận rồi, thì tôi về tôi cũng không có thiết gì cả đấy. Nhưng mà họ khi bây giờ không giải quyết, sau đó thì họ lại ra cái văn bản tức là ngừng trả lương đấy. Đến khi mà họ ra văn bản ngừng trả lương của tôi, và sau đó tôi có vào tôi hỏi về lý do về cái những cái vấn đề nêu trong cái nội dung của cái văn bản đó, thì tôi bảo là có phân công tôi làm cái gì đâu mà bảo tôi vi phạm kỷ luật lao động, đúng không ạ? Đấy, hai nữa là tôi tốt nghiệp đại học ra thì tôi được nhà nước phân công về đây giảng dạy, về trường giảng dạy thì tôi có phải là ký kết hợp đồng với ai đấy, nhưng mà bảo là dọa chấm dứt hợp đồng lao động. Thế xong rồi anh hiệu trưởng ấy, anh ấy nói, anh ấy tôi hỏi anh ấy không trả lời được, và anh ấy ngồi im như phỏng ấy. Thế là xong rồi tôi anh ấy còn nói là anh ấy không làm việc với tôi. Thế tôi bảo tôi là anh ra quyết định ảnh hưởng đến cái thông báo, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người ta mà anh lại không trả lời, không làm việc với tôi thì anh làm việc với ai đấy. Tình hình nó như thế để nói biết là cái việc chống tham nhũng là người ta chỉ hô bằng mồm thôi, hô thế thôi, mình làm theo là mình chết đấy. Cũng như là ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ông nói đấy, đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy xem kỹ những gì cộng sản làm. 11, 12 năm nay rồi mà thanh tra chính phủ kết luận nó không có sờ đến anh ạ. Đấy, nó nói chung là nó vô trách nhiệm và nó lờ đi, và thậm chí mình nó vẫn cứ chùi dập mình các kiểu đó, thì cũng xin báo cáo thế. Và
tôi cảm ơn cái lời báo cáo của của thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Thưa ông nói chuyện tham nhũng thì tôi đề cập đến ngay, chắc chắn là có những chuyện khác về thầy giáo tôi sẽ nói, nhưng mà tôi đề cập đến ngay để tôi khỏi quên, đó là ông nói nó chẳng làm cái gì cả. Mới đây nó làm đấy, nó bóp cổ thằng Đinh La Thăng, rồi nó bóp cổ thằng Trịnh Xuân Thanh. Có phải đó là sự chống tham nhũng thật sự hay không? Hay là trong đảng nó chia quyền, nó chống nhau nói về chuyện tham nhũng, thưa thầy Hùng?
Và cái này thì tôi cũng nói ngay từ đầu, ngay từ cái lúc mà bắt đầu khởi hành cái cuộc chống tham nhũng, tức là đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy, thì tôi nói ngay là thực ra là không có phải chống tham nhũng đâu, mà đây là cái nhóm lợi ích nó chống nhau, đó là tranh trong cái vấn đề, đây là tranh giành quyền lực, thâu tóm quyền lực, tranh giành và thâu tóm quyền lực, mà những cái tham nhũng ấy mà nó nói lên những cái tiếng nói đối với lại tàu cộng ấy, đó thì bị diệt trước. Đó thì còn cái tham nhũng mà không có nói gì để đụng đến bên tàu ấy, mà làm lợi cho tàu ấy, thì nó không có giải quyết đâu, và tôi cũng không làm đâu, tôi đoán là như thế. Bởi vì sao? Thì cái đường dây của Nguyễn Tân Dũng thì đầu tiên là xuất phát từ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, xong đến là Đinh La Thăng và một loạt các cái gọi là lãnh đạo của tập đoàn dầu khí đó. Thì người ta xử, chứ còn biết bao nhiêu các cái vụ khác, như là vụ của giám đốc tài nguyên môi trường như Quý ở Lào Cai đấy, nó xử đâu, rồi là bộ trưởng bộ y tế, bởi bộ trưởng bộ y tế được bao buôn bao nhiêu thuốc giả như thế, đâu có ai được đến đâu. Rồi như cái vụ Trịnh Xuân Chiến ở Thanh Hóa mà được đến gì đâu đó, mà lại đi chỉ cái kỷ luật cái ông phó chủ tịch tỉnh đấy, chắc là cũng là khác cánh và khác nhóm thôi đấy. Rồi rất nhiều các cái vụ khác nữa mà chưa thấy đụng chạm gì cả đấy, chỉ có là thì tôi thấy là cái đường dây của Nguyễn Tân Dũng, thì tất nhiên là người ta có thể nói là cái đấy người ta làm trước, nhưng mà cái vấn đề kia người ta có làm không, không hay là người ta lại bỏ mà những cái vụ kia còn to hơn đấy. Còn chẳng hạn như tôi thấy là cái vụ như là tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền ấy, cũng nêu báo chí rồi tất cả các thứ nêu lên, là có ai chửi đâu, vân vân, nhiều lắm rồi nhỉ. Nói tham nhũng thì nó là quốc nạn.
Tôi rất quý mến thầy Hùng, vì đối với tôi về nhận xét về thầy luôn luôn đứng thẳng, nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi người. Ông đã can đảm và tuyên bố nó ở mọi nơi qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng ta đang phát thanh chương trình là đi toàn cầu, mặc dù hôm nay chúng ta có gặp khó khăn về đường dây gọi vào trong nước, chúng tôi đã mất cả gần 20 phút liên lạc lại được với thầy. Người ta chỉ sống khi dám làm điều đó. Cái gì có lý là sự thật. Cái gì là sự thật nó sẽ có lý. Tôi đi ngược lại về ngành giáo dục của ông. Bất cứ ông cũng hiểu là bất cứ trong một cái rổ táo, rổ cam nào cũng có một vài trái ung, một vài trái thối. Đây ở đây tôi không nói chuyện những trái ung, trái thối đâu. Nhưng mà tôi nói đến một trái cam một người thầy giáo sáng rực ở nơi ông ở. Tôi muốn nhắc đến thầy giáo Vũ Hùng. Ông thầy giáo Vũ Hùng là một người rất là tốt lành, rất là trong sạch, như nhiều người đã tuyên bố về ông Vũ Hùng trong chương trình này. Với thứ hai, ông Vũ Mạnh Hùng và Vũ Văn Hùng là hai người rất thân với nhau tại Hà Đông, trường Quang Trung và trường Cao đẳng Kỹ thuật. Ông biết gì về tình trạng của thầy giáo Vũ Hùng ngày hôm nay, một thầy giáo rất là tốt lành, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Dạ vâng ạ, tôi thì... cũng là chơi thân anh em chơi với nhau từ những năm 92 cơ. Tôi thấy thầy Hùng là một cái người rất tốt, thật thà, có tâm đấy, và luôn luôn đấu tranh với những cái bất công ở trong xã hội, trước hết là trong trường của thầy, chẳng hạn như khi đó là thầy Minh Vực, một cái thầy giáo viên dạy giỏi toán của tỉnh đấy, và sau đó thầy cũng bị trù dập đó, và sau dần dần thầy nhìn ra cái vấn đề của xã hội thì thầy tham gia rất tích cực, chẳng hạn như là tham gia biểu tình chống Trung Quốc chẳng hạn, lên tiếng về những cái vấn đề quốc nạn tham nhũng chẳng hạn đấy, chẳng rồi là vào năm 2008 đấy, thì thấy bức xúc trước cái quốc nạn tham nhũng đấy, và mất biển đảo của quê hương, và cái tình trạng của một cái môi trường sống của chế độ xã hội chủ nghĩa độc tài ấy. Thì thầy có báo viết một cái khẩu hiệu treo ở Nam Cầu Vượt, Thăng Long: tham nhũng là hút máu dân, lạm phát giá cả tăng cao là giết dân, mất đất biển đảo là có tội với tổ tiên, yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam Dân chủ hóa thực hiện ngay, dân chủ hóa đất nước và đa nguyên đa đảng. Thì thầy bị bắt và đi tù 3 năm tù giam và 3 năm quản chế đó, và sau đó thì thầy ra thì thầy vẫn cứ tiếp tục, bởi vì cái tôi cho đấy là cái quyền của con người đấy, cho nên là không thể một cái quyền của con người mà con người nó thực hiện cái tâm đối với lại đất nước, đối với xã hội, thì cái đó để mà ngăn cản người ta thì nó khó lắm. Nhưng mà thực ra là những cái việc làm đó thì luật pháp nó không cấm, nhưng mà nó trái ý với là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thôi. Đó thì là hoặc nhà Cộng sản Việt Nam người ta không thích, cho nên là người ta tìm cách người ta bắt bỏ tù. Thì còn cái hôm vừa rồi thì là chúng tôi họp hội cái giáo chức ngồi liên hoan với nhau bình thường như là những người khác ngồi ở quán thôi. Thì trước đó, trước cái ngày mùng 4 đó thì an ninh cũng đã hỏi thăm được khoảng trước chục ngày rồi. Tôi biết là chắc là họ lại phá thôi. Tôi nói thật, hỏi để phá. Đấy. Thế xong rồi cùng lắm là ra bắt cửa hàng, ép cửa hàng là không bán hàng nữa cho chúng tôi. Thế thôi. Thì là đúng là thế, hôm ấy là cũng diễn ra đúng như là tôi dự đoán là như thế. Nhưng mà không ngờ là trên đường mà liên hoan xong về đấy, chúng tôi đang liên hoan thì an ninh coi như là đến quanh cả cửa hàng, cả trong và ngoài cửa hàng rồi đến đông. Và sau đó thì ép chủ cửa hàng ra bảo chúng tôi, ban này chúng tôi là thôi dừng lại thế nọ thế kia nghỉ, thì chúng tôi cũng phải đang ngăn dở thì cũng phải thanh toán. Xong rồi để về, thế nếu mà theo nguyên tắc là chúng tôi không có thanh toán đâu, nhưng mà nghĩ cũng tội nhà hàng thôi, người ta cũng là nạn nhân. Thế cho nên là chúng tôi cũng thanh toán cái mà mình bỏ giờ mình đặt thôi. Đấy, đặt. Thế thì sau khi mà ra về rồi thì thầy Hùng ra về nghe nói là ra đến bên xe thì có 2 người mặc thường phục. Đấy. Lao vào gây sự và lao vào tắt thầy ở bến xe Mít Thanh Xuân này. Đấy, và sau đó thì thầy còn đi từ bến xe Mít Thanh Xuân về đến cửa hàng chị Gái. Và sau đó thì thầy từ hàng cửa hàng chị Gái về nhà thì thầy bị vây mất. Thì lúc đó thì tôi không có biết. Và tôi khi mà tôi về thì cũng vẫn thấy người theo và canh tôi ở nhà này. Đấy, và sau đó thì chị Mai chị đi làm về thì chị cũng hỏi tôi, thì tôi không biết gì, mà chị lúc đấy cũng chưa biết gì cả. Thế thì xong thì chị về nhà thì mới không thấy nhà Vũ Hùng đâu. Thì là chị mới gọi điện và cho tôi, và sau đó đi tìm gia đình, đi tìm bà ấy thì không biết là bị đưa đi đâu. Và sau đó thì mới biết được có thông tin là bị giam ở phường Thanh Xuân Bắc, chỗ gần nhà tôi. Đấy, do đó thì đến đêm thì họ không khác tôi nữa, thì tôi cũng chạy ra thì họ đã chuyển Thầy Hùng đi rồi. Đấy, chuyển Thầy Hùng thì gặp vợ Thầy Hùng, thì tôi có hỏi cái mấy công an ở đó, tôi hỏi là lý do vì sao. thì anh đã nói, một anh nói là anh ấy uống rượu xong đi xe đâm vợ người ta đang phải nhập viện. Đấy. Thế nhưng mà chị nói lúc mà chị vào chị hỏi thì gặp anh ấy thì thấy anh ấy bị còng. Và sau đó thì anh chỉ kịp nói câu là người ta giải bẫy rồi vu cáo anh ấy thôi, chứ không có chuyện gì cả. Đấy. Thế thì là người ta đẩy thầy lên xe và chở đi. Lúc mà lên xe thì chị Mai thì cũng muốn đi theo, lao lên thì người ta tách chị ra và người ta không cho chị theo. Và sau đó thì đêm hôm đó về nhà, sáng hôm sau lại tiếp tục xuống hỏi nữa. Thì người ta mới cho biết là đưa về giam tạm giữ ở công an quận Thanh Xuân. Đấy. Và sau đó thì có cái thông báo là gây rối trật tự công cộng theo điều 134 của Bộ luật hình sự. Thế thì xong 9 ngày thì lại chuyển sang một cái tội khác, đó là tội cố ý gây thương tích. Đấy. Sau đó gia đình mới hỏi là gây thương tích cho ai. Đấy, thì gia đình muốn đến thăm người ta và động viên cho người ta, thì bên công an người ta cũng trả lời là người ta tố cáo đặt danh, cho nên là công an không cho phép nói danh tính của cái người mà bị hạ gọi là nạn nhân. Thế nhưng mà giờ, cho đến giờ thì cái nạn nhân mà thầy Hùng gây thương tích thì cũng vẫn là cái điều bí mật quốc gia, cho nên là không ai biết là cái nạn nhân ấy là ai cả. Và sau đó thì người ta chuyển thầy Hùng hiện nay là xuống trại giam của Thường Tín của công an Hà Nội.
Cảm ơn nhà giáo đã cho chúng tôi biết tình hình của nhà giáo Vũ Văn Hùng. Có một cái điều nữa liên quan đến giáo dục và đã gây phản ứng rất là mạnh ở trong cũng như ngoài nước. Có một cái tay nào đó, nó là giáo sư, tên nó là Bùi Hèn. Bùi Hèn nó muốn nó muốn đổi tiếng Việt Nam. Ông nghĩ gì về cái chuyện là Bùi Hèn nó làm, thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng?
Vâng. Thì cái đó thì dư luận xã hội cũng lên tiếng rất nhiều và người ta cũng phân tích rất nhiều. Đấy. Thì quan điểm của tôi là cái chuyện mà cải cách chữ viết như thế thì tôi chỉ có kẻ điên khùng mới đi làm cái chuyện đấy thôi, chứ còn không có ai đi làm cái chuyện đó cả. Đó.
Thế thầy, cách đây mấy chục năm ngày mà người ta bảo giải phóng quê hương, giải phóng miền Nam, lúc đó tôi còn trẻ thầy, tôi còn trẻ lắm. Tuổi thanh xuân của tôi và của thầy, tôi nghĩ đầy biến động, nhiều nỗi tiếc, nhiều xót xa. Ngày hôm nay, có lẽ con đường thầy đi mỗi bước chân, hay con đường tôi đi mỗi bước chân là mỗi bước lo. Mỗi nhịp đường là mỗi giọt lệ. Cái khẩu hiệu ngày xưa, tôi nghĩ lúc thầy đi ra, thầy đi dạy học, thầy tốt nghiệp đại học, đi về trường cao đẳng kỹ thuật dạy, thầy cũng đã được đảng dạy cho thầy là chúng ta đánh Mỹ cứu nước. Rồi có một cái thằng thổ tả nào đó, bố nó bị cộng sản giết mà nó vẫn viết cái bài hát là như có bác vui trong ngày chiến thắng cái con chó gì đấy. Bây giờ nó đổi lại là, người ta đổi lại là ở ngoài dân gian Bắc đổi lại là như có bác trong ngày vui đón Mỹ, lời bác nay thành sỉ nhục muôn đời. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân Việt đánh cho Nga cho tàu đã thành công. Mỹ đến nhiều, tàu đến nhiều, Nga cũng đến nhiều. Thầy giáo Vũ Mạnh Hùng thấy cuộc đời của thầy nó sẽ sướng hơn. Vậy là vì cả ba ông cường quốc đều đến Việt Nam cả. Ông có nghĩ gì về những cái việc mà nó đang xảy ra ở Việt Nam trên chính trường quốc tế? Nghe nó có vẻ rộng nhưng mà ông là một thầy giáo có con mắt khái quát để nhìn tất cả. Tâm tình của ông như thế nào thưa thầy Hùng?
Vâng, thì tôi nghĩ là rất là buồn cho cái tình cảnh của đất nước bây giờ. Đấy, như là cô giáo Trần Thị Lam cũng đã làm cái bài thơ đó. Đấy, và cô làm cái vơ rừng để hết mà biệt đi đánh chết rồi. Rồi là đất nước mình sẽ đi về đâu, vân vân. Đấy, thì tôi mới nói rằng tức là dưới cái sự lãnh đạo của Đảng thì cái trước hết nói về cái toàn vẹn lãnh thổ thì rõ ràng là không có toàn vẹn rồi. Đó, Hoàng Sa thì mất từ năm 1974 và Trường Sa thì cũng bị mất rất nhiều cái đảo lớn rồi. Đấy, và hiện nay thì Trung Quốc cũng đang xây những cái đảo nhân tạo đó để mà xây những cái đảo nhân tạo một cách gọi là trái phép. Đấy, ở trên cái vùng biển mà nó cho là cái lưới bò thì nó liếm hết cả cái Biển Đông bây giờ, biến Biển Đông thành cái ao nhà của nó. Cho nên là còn đất biên giới thì cũng bị mất mấy trăm km vuông đó, đấy, 890 km vuông thì đó. Đó, thế thì rồi là thác Bản Dốc thì cũng mất phần chính. Suối Phi Khanh, Bãi Tục Lãm, Mục Nam Quan bây giờ là nó ở đâu rồi thì chả biết. Nhưng mà cứ nói là ngày xưa thì chúng tôi bị bưng bít thông tin, tôi không có biết. Và lúc đó thì tôi cứ nghĩ là tôi thì nó tham nhũng cũng được, thì tôi kể nó, nhưng mà nó giữ được bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ là quý rồi. Thế sau này thì mới thấy là đất nước cứ bị mất dần mất mòn đi. Rồi là như Trung Quốc thì vào Việt Nam thì có cần visa đâu. Đó, nhưng Việt Nam mà sang Trung Quốc thì lại cũng cần, nó phải có visa. Thế thì tôi thấy là những cái mà nó cái ban lãnh đạo nó yếu hèn quá rồi cái chỗ đó. Đối với lại tàu. Mà thậm chí là người dân đi biểu tình chống Trung Quốc ấy, thì nó cũng đàn áp, nó cũng ngăn cản. Thế rồi là nhưng mà những cái người ấy, những cái người mà nói về Trung Quốc ấy, là nó cũng tìm cách nó đàn áp, rồi nó bắt bỏ tù người ta. Thế rồi cái quan hệ của quốc tế thì bây giờ thì nói chung thì là xấu đi rất nhiều. Chẳng hạn như cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức đấy, nhưng mà người ta cứ nói là Trịnh Xuân Thanh là tự thú, nhưng mà thực ra là bắt cóc ở Đức. Nhưng mà đấy, người ta còn làm được cái quốc tế mà còn làm được cái chuyện như thế, còn dám làm cái chuyện như thế thì nói gì là cái người dân ở trong nước khổ sở như thế nào.
Đất nước
quan hệ tình hình quan hệ Việt Nam với các nước thì xấu đi rất nhiều. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Và
có một cái bài thơ nào đó hồi nãy thầy có nhắc, và có một cái câu tôi đọc, một cái câu thơ nào đó của một người trong nước viết là đất nước mình kỳ cục quá phải không anh, nó hết hết đánh Mỹ, hết đón Nga đón tàu, bây giờ nó không còn quánh được ai nữa, nó bắt đầu nó đánh dân mình không ạ, nó đánh dân mình. Chúng ta đang vào những giây phút chót kẹt đầu tiên chương trình, chúng tôi mất 20 phút nữa không liên lạc được với thầy. Tôi chắc chắn là tôi gửi lời chúc đầu xuân đến thầy, nhưng mà tôi ngừng lại để cho thầy chúc đầu xuân và có cái tâm tình gì với tất cả những người Việt đang sống ở trên toàn thế giới này, những khoảng chừng 5 triệu người Việt chúng tôi. Thầy nói đi thầy Hùng, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, và chắc chắn sẽ có dịp khác chúng ta nói chuyện đầy đủ một giờ đồng hồ, thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng.
Và tôi thì muốn gửi lời trước hết là năm cũng sắp qua, năm mới thì cũng sắp tới rồi, là trước hết là xin chúc sức khỏe của toàn bộ những người Việt ở hải ngoại đấy, và mong rằng tất cả mọi người ra đi thì luôn luôn nhớ về cái đất tổ quê hương của mình và quan tâm đến những người dân anh em ruột thịt của mình đang sống trong một cái môi trường gọi là ô nhiễm này, rồi là tệ nạn xã hội này, rồi là những cái bất công, rồi dân oan các thứ là nhiều vấn đề lắm, rồi tham nhũng đấy, rồi là nói tóm lại là cái tệ nạn nó khó mà nói hết được đấy. Nhưng mà mọi người cũng không nói thì mọi người cũng đã biết cả rồi. Thì mong mọi người là quan tâm làm sao đó để mà cứu lấy cái quê hương, cái đất nước này. Đấy, bởi vì là nghìn năm ông cha chúng ta đã giữ được rồi. Thế bây giờ mà cứ bảo là tàu nó mạnh như thế nọ thế kia thì bây giờ nó có luật pháp quốc tế, đúng không? Về vấn đề Biển Đông thì trước hết tôi nghe nói đâu là nếu mà 6 tháng nữa mà không có kiện ra tòa án quốc tế thì coi như là mình mất đất Hoàng Sa và Trường Sa rồi. Cho nên là làm sao đó để vận động quốc tế, rồi là vận động những người dân có ý thức để thức tỉnh về cái tình hình, cái nguy cơ, cái hiểm họa của đất nước để mà cứu lấy cái đất nước này. Vâng, xin hết.
Cảm ơn thầy, thầy Vũ Mạnh Hùng. Lời chúc đầu năm mang nhiều ý nghĩa và là biểu tượng thiêng liêng cho tình cảm của con người với con người, dù chúng ta cách nhau một nửa vòng trái đất. Thưa thầy, năm mới mang đến những gì mới mẻ, trẻ trung, sức sống, cho nên ai cũng muốn được chúc năm mới. Và nhất là đối với chương trình đặc biệt, dù nó có ngắn ngày hôm nay, qua hệ thống thông tin học Facebook của người lính già Vĩnh Long và anh Hoàng Vinh, người những người trẻ đang theo dõi câu chuyện tại Việt Nam. Và điều quan trọng nữa là không những những người trẻ tại Việt Nam họ biết, không phải không những chỉ sống cho chính mình mà hãy quan tâm tới xã hội hơn một chút. Những người trẻ trong Việt Nam hãy quan tâm tới những số phận kém may mắn hơn, học được cách đồng cảm và tôi rèn một tâm hồn thật đẹp. Những tâm hồn mà đã có một lần thầy đứng trên bục phấn, thầy truyền dạy cho các em học sinh. Thưa thầy, thật lãng phí nếu những người cầm quyền ngày hôm nay để các bạn trẻ phí đi thời gian mà không làm điều gì đẹp cho quê hương. Thất bại hay thành công, thầy biết là người lớn đều như tôi, như thầy đều đã trải qua. Đừng vì tuổi trẻ bồng bột mà bỏ ngoài tai những lời khen chân thành của cha mẹ hay những bậc nhà giáo chân thành tốt lành như thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Đừng để ý quá nhiều đến lời đảng và nhà nước tuyên truyền. Đúng vậy, đây sẽ là một hối hận của bạn, của những người trẻ, nếu như để ý quá nhiều đến những lời nói tuyên truyền của người khác, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có những việc khi còn trẻ, dù cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng một khi đã hiểu rồi thì tuổi trẻ cũng đã đi ở lại đằng phía đằng sau. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Ấy và Đài Sài Gòn Dallas 1600 diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chúng tôi cảm ơn thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Tiếc là chúng ta đã gặp khó khăn chưa bao giờ đường dây gọi vào Việt Nam gặp khó khăn như ngày hôm nay. Tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc đối thầy. Sẽ có lời chúc mừng xuân con chó đến với thầy vào trong 1-2 tuần tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương đã rất can đảm để ngồi cố gắng gọi vào trong nước để nối đường dây được với thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Tôi cũng không quên cảm ơn anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Kính chúc quý vị một cuối tuần, cuối năm thật nhiều hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Trời Việt thanh hằng.